Sức hút kỳ diệu. Cha Lê Quang Huy, giọng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa anh chị em, rõ ràng là Chúa Giêsu có một sức hút kỳ diệu. Ngài đến đâu, Ngài làm gì, Ngài giảng dạy như thế nào, đám đông tuôn đến và vây chung quanh Ngài. Chúng ta thấy đám đông những con người này có lẽ là tuyệt đại đa số là người nghèo, nhiều người mang bệnh, nhiều người có tật, nhiều người đã bị trục xuất khỏi cộng đoàn, nhiều người là vợ quá con côi, nhiều người là những con đã thất bại trong cuộc đời, những con người thất bại trong cuộc đời của mình, không tìm thấy được niềm hy vọng. Thế nhưng mà chúng ta đừng hiểu lầm cái đám đông những con người ấy là một đám đông ô hợp, một đám đông giống như là một đàn cừu. Bảo sao là biết vậy đâu. Không phải là một cái đám đông chỉ có tò mò, chỉ có tuôn đến chỉ vì những chuyện gọi là hấp dẫn. Chúng ta bình tĩnh thì sẽ thấy Chúa Giêsu có làm phép lạ cho họ được ăn no, nhưng mà không phải là tiệc tùng. Chúa Giêsu không có phát bia, không có cho họ uống rượu, không có cho họ nhậu, không có cho họ ăn hải sản. Chúa dọn ra cho họ chỉ là bánh và cá. Ăn no thì no thật, nhưng mà đó là những món ăn của người nghèo. Vậy có nghĩa là Chúa Giêsu không có dụ dỗ, không có mị dân, không có dùng đồng tiền, không có dùng cái gì đó để lòe bịp, để mà thu hút người ta đi theo mình, để mà làm cách mạng. Không, Chúa Giêsu có một cái sức mạnh nội tâm bên trong, nó toát ra đến mức nào đó làm cho người ta linh cảm thấy đây là một con người có thể giúp mình xoay chuyển cả cuộc đời. Đây là con người không những chỉ có chữa lành cái bệnh tật thể xác, nhưng mà lại còn có thể chữa lành luôn cả cái sâu xa ở bên trong. Đây không phải là chỉ là con người có thể nuôi chúng ta ăn bằng cơm và bánh không, mà sẽ còn phải nuôi ta bằng một cái gì cao hơn thế, rộng hơn thế, lớn hơn thế và quý hơn thế. Đám đông này không phải là một đám đông vô tổ chức. Anh chị em thấy trong ngày hôm nay, họ là một đám đông thông minh. Họ biết là Chúa Giêsu với các môn đệ xuống thuyền là đi đến hướng nào, và họ bảo nhau đồng loạt kéo nhau lũ lượt đi bằng đường bộ đến cái nơi đấy trước để mà đón đầu Chúa Giêsu. Họ là một đám đông dễ thương, bởi vì anh chị em thấy ở trong đám đông ấy không hề có xô xát, không hề có cãi cọ, không hề có tranh giành, không hề có lấn lướt nhau, không hề có những người giàu mà gọi là huynh hoang mà hất hủi hay là chê ghét những người nghèo, những người tội lỗi, những người bệnh tật. Đây là một đám đông những con người có một cái gì đó được Chúa thu hút là một phần, nhưng mà chính họ, họ cũng có cái phần đóng góp. Chính họ có một nỗi khao khát lạ lùng để mà tìm đến với Chúa Giêsu. Một bên thì có lời chân lý, một bên thì đang khao khát được nghe lời chân lý, nên hai bên gặp nhau. Những bài giảng của Chúa Giêsu lại mời gọi người ta tha thứ cho nhau, nhẫn nại, chịu đựng, hiền hòa, khiêm nhường. Vậy thì thưa anh chị em, rõ ràng Chúa Giêsu không đến để làm cách mạng theo cái kiểu người đời, lòe bịp người ta vậy thôi, dụ dỗ người ta đi theo mình, rồi mượn cái sức mạnh của đám đông quần chúng ấy để làm những chuyện gian ác, rồi sau đó thì cướp công, sau đó là cướp chính quyền, sau đó thì làm mọi sự để lại chính mình lại trở thành một cái giai cấp bóc lột người khác. Như anh chị em thấy, cái chế độ của chúng ta bây giờ nó khủng khiếp lắm. Không phải là như thế. Chúa Giêsu mà là một con người như thế thì chắc là cái đám đông ngày xưa ấy đã bỏ Chúa Giêsu rồi. Anh chị em thấy họ vẫn kiên trì, thấy Chúa Giêsu đi ở đâu là tuôn đến ở đó, nheo leo nheo lóc nhóc, khốn khổ màn trời chiếu đất, nhưng mà vẫn cứ sẵn sàng. Bởi vì lời của Chúa Giêsu không phải là lời hiếu sát, nhưng mà lại là lời hiếu sinh. Lời của Chúa Giêsu không phải là xúi dục cho người ta căm thù, mà lại là một lời hòa giải, một lời yêu thương. Sau này chúng ta thấy Chúa Giêsu đã phục sinh và về trời rồi, các môn đệ đi giảng, những ông Phêrô, những ông Phaolô, ông Giacôbê giảng dạy cho một đám đông, người ta cũng tuôn đến với các ngài. Người ta biết những ông môn đệ này là môn đệ của ông Giêsu, và các môn đệ đã rao giảng, có khi một bài giảng xong rửa tội 5.000, 10.000 người. Chúng ta có lẽ phải nghĩ rằng, phải tin rằng Trong số những con người tuôn đến với các môn đệ ấy, đã có những con người từng đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chưa làm phép rửa thì bây giờ đến phiên các môn đệ nối tiếp đúng con đường của Chúa Giêsu, các môn đệ cũng phải trở thành những con người thể hiện lại đúng cái tấm lòng của Chúa Giêsu, thì người ta bảo: ồ đúng rồi, mấy cái ông này đúng là đệ tử của cái ông kia kìa. Cái ông kia bị giết rồi thì bây giờ sống lại rồi thì bây giờ không còn ở đây nữa, thì đây là những môn đệ đích thật chân chính, không phải là Chúa nhưng mà lại là con người thừa hành, con người được sai đi, con người đã đón nhận được sứ vụ từ đấng cứu thế. Nên người ta vẫn tin những môn đệ, các tông đồ ấy y như đã tin Chúa Giêsu, và các ông đã làm được những việc kỳ diệu như Chúa Giêsu đã làm. Và anh chị em thấy đạo của Chúa được lan đi khắp thế giới là nhờ những con người như vậy, những con người tông đồ mô phỏng lại, sao chép lại đúng những gì mà Chúa Giêsu đã sống và đã làm. Chúng tôi thiết nghĩ nếu mà ngày hôm nay anh chị em là những người cộng đoàn ngồi ở đây, cũng là những con người không phải là đến đây để tò mò, đến đây để mà hiếu kỳ, đến đây để mà lấy một ẩn để nhận một cái gì là quà cáp hay là tiền bạc. Anh chị em có thông minh, anh em có phán đoán. Nên nếu như anh em chúng tôi, các linh mục mà vớ va vớ vẩn, anh chị em bỏ chúng tôi lâu rồi. Thật sự, chúng tôi ngồi ở trong nhà dòng, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, đúc kết, chia sẻ với nhau thì thấy rằng chúng tôi phải cố gắng nhiều nữa. Bởi vì đang có một sự kỳ vọng, anh chị em tìm đến với chúng tôi không phải là tìm đến với con người cá nhân của ông cha này, ông thầy kia, nhưng mà bởi vì chúng tôi đang cố gắng thể hiện lại tấm lòng của Chúa Giêsu, mặc dù chúng tôi cũng tầm thường, cũng nhỏ nhen, cũng đầy tội lỗi, không phải là một Chúa Giêsu hiện hữu ngày hôm nay đâu, nhưng mà một cố gắng nào đó anh chị em đọc thấy được những con người tầm thường này đang nắm giữ lời Chúa, những con người tầm thường này đang muốn thể hiện tấm lòng thương cảm của Chúa Giêsu. Nên anh chị em mới tìm đến càng ngày càng đông. Chúng tôi mừng lắm, mừng khi thấy cái số bánh lễ mà chúng tôi hàng tháng đã phải sử dụng trong các thánh lễ ở đây đó, bây giờ nó tăng lên đều đặn. Các thầy phòng thánh báo cho chúng tôi biết số bánh lễ đã phải sử dụng càng ngày càng tăng lên. Hầm giữ xe báo lên là các cái thẻ giữ xe càng ngày càng tăng lên. Không phải chỉ có lễ này mà tất cả các lễ khác, tất cả các hoạt động khác, các lớp giáo lý tự nhiên đông hẳn lên. Các khóa giáo lý bây giờ người ta níu áo chúng tôi bảo: khi nào các cha mở khóa giáo lý, khi nào các cha có điểm hẹn Giêsu, khi nào các cha tổ chức những khóa học này. Và những chiều thứ ba học hỏi về truyền giáo, chúng tôi cứ lo rằng những đề tài khô khan như vậy anh chị em làm sao mà nghe được. Vậy mà hóa ra chiều thứ ba nào cũng đông nghẹt. Vậy thì không phải chúng tôi có cái biệt tài gì đâu, nhưng mà là chính Chúa Giêsu đang thi thố quyền năng yêu thương của Ngài cho anh chị em nữa. Cả anh chị em nữa, anh chị em cũng là một đám đông vất vưởng không người chăm sóc. Theo cái nghĩa là giữa một xã hội rời khỏi nhà thờ là anh chị em bị ném vào giữa một cái xã hội, giữa một cái đất nước, một cái quê hương nó tan nát nhiều chuyện. Anh chị em quay về với cơm áo gạo tiền, quay về với những vấn nạn của cuộc sống, anh chị em cảm thấy bơ vơ, cảm thấy đúng là mình vất vưởng không người chăm dắt. Nên còn một cái cõi tâm linh, còn một cái điểm hẹn của Chúa Giêsu thì anh chị em tuôn đến thôi. Và ở đó chúng tôi buộc phải thể hiện được tấm lòng của Chúa Giêsu với anh chị em, buộc phải rao giảng lời tin mừng, buộc phải đem lại cho anh chị em một niềm hy vọng và bình an. Chứ nếu không anh chị em bỏ thôi, anh chị em chạy đến chỗ khác thôi. Mà chạy đến chỗ khác mà anh chị em lại cũng thất vọng như vậy thì lâu dần chúng ta sẽ bỏ đạo, bỏ nhà thờ thôi. Người ta cứ trách là các giáo hội Tây Phương người ta bỏ nhà thờ, không còn đi lễ nữa. Thế trách là dân chúng người ta bây giờ thờ ơ lạnh nhạt, bị tục hóa, không còn quan tâm đến nhà thờ. Nhưng mà có lẽ phải xét mình và sám hối ngay giai cấp giáo sĩ, những hàng giáo phẩm, những con người đáng lẽ đã phải thể hiện như các môn đệ ngày xưa, như các tông đồ ngày xưa, phải là một Chúa Giêsu của ngày hôm nay, nói được điều gì đó là bình an, là hy vọng cho anh chị em, phải là những con người có thể phân phát được, không phải là chỉ là bánh ăn và nước uống, nhưng mà phân phát được niềm hy vọng cho anh chị em. Mà niềm hy vọng ấy có thật, chứ không phải là cái bánh vẽ dụ dỗ rồi bị lừa gạt đâu. Nên anh chị em chúng tôi mừng lắm, nhưng mà chúng tôi hết sức lo lắng. Bởi vì có thể một lúc nào đó chúng tôi sơ sẩy mà chúng tôi đã trở thành những ông quan, những ông linh mục, những ông giám mục mà quan liêu độc tài thì không sớm thì muộn anh chị em cũng sẽ bỏ rơi chúng tôi. Anh chị em sẽ không còn tìm đến để chờ lãnh nhận lấy sự sống của Thiên Chúa nữa. Nên chúng tôi xin anh chị em và cả chúng tôi cũng phải cố gắng nữa. Tất cả chúng ta đều là những con người cần được Chúa Giêsu chạm đến, cần được Chúa Giêsu chạch thương. Tất cả chúng ta đều là những con người khốn khổ, vui thì ít nhưng mà buồn thì nhiều. Thỉnh thoảng vui lắm, cười với nhau rất là vui, nhưng mà ngẫm nghĩ thì lại vẫn cứ thấy lo, lại vẫn cứ thấy có những nỗi buồn. Thỉnh thoảng chúng tôi được một ca bảo vệ sự sống mà cứu được, người ta gọi điện thoại hoặc là người ta bế con đến, người ta hôm nay con bế cháu đến chào ông ngoại. Chúng tôi phì cười, chúng tôi đùa hỏi thế bà ngoại đâu, người ta phì cười vui lắm. Anh chị em không hiểu được chúng tôi vui như thế nào đâu. Nhưng mà đến tối về nhà ngẫm nghĩ, bảo lâu lâu mình cứu được có một người, hai người, 10 người, 100 người, nhưng mà mỗi một ngày người ta giết hàng ngàn người, hàng vạn người, cả năm người ta giết chết thì cả triệu người, cả triệu em bé đã bị giết chết đi. Nên nó lại buồn. Nên cuộc sống của chúng ta, nếu mà không còn Chúa là niềm hy vọng, nếu không còn có những điểm hẹn để ta đến và gặp gỡ Chúa được như các đám đông ngày xưa mà tuôn đến với Chúa Giêsu nữa, thì anh chị em cứ nghĩ thử mà xem, bi đát quá phải không ạ, tuyệt vọng quá phải không ạ? Chẳng lẽ cuộc sống của anh chị em cứ ban ngày đi làm, va đầu vào những tất cả những vấn nạn cuộc sống, xong rồi về nhà ăn uống rồi xem tivi rồi tối đi ngủ cũng sao đi làm tiếp? Nếu mà cứ thật sự mà cuộc sống của chúng ta mà như thế thì đúng là cuộc sống duy vật, chỉ có không còn là một khía cạnh nào là tinh thần và tâm linh nữa. May quá hội thánh của chúng ta ngày hôm nay vẫn còn đang cố gắng. Chúng tôi còn nhớ ở La Vang khi chúng tôi mà ngồi tòa giải tội thì có những lúc mệt quá rồi, ngồi đến nửa đêm rồi mà vẫn còn có đoàn người, người ta xếp hàng dài dài để mà người ta xưng tội. Cái khung cảnh ở La Vang nó cũng giống y như là cái khung cảnh mà người ta tuôn đến với Chúa Giêsu ở trong bài tin mừng vậy đó. Chúng tôi mệt lắm rồi, có một cái cám dỗ thôi mình về mình nghỉ, mình đi ngủ chứ có đuối quá rồi. Mà cũng không ai nỡ mà bắt mình mà ngồi đó mà tai nó ù hết là không còn nghe được người ta xưng tội cái gì, lấy gì mà khuyên. Nhưng mà lạ lắm anh chị em, chúng tôi nhìn sang cái góc bên kia thì có một cha già, cha tên là cha Lộc, tóc bạc trắng, người Huế. Lâu nay không còn thấy ngài đến đây nữa. Lúc trước ngài hay lui tới nhà thờ ở đây, ngài là người đi cải tạo về. Ngài giờ lớn tuổi hơn chúng tôi nhiều, cái tuổi đời của chúng tôi bằng đúng cái tuổi linh mục của ngài. Vậy mà ngài ngồi hết giờ này qua giờ kia, chúng tôi nhìn vào ngài mà cảm thấy hổ thẹn. Và cứ thế mà người già lại nâng đỡ cho người trẻ để chúng tôi cứ tiếp tục ngồi và kiên nhẫn, rồi Chúa cũng cho mình có thêm hồi phục được một sức khỏe tương đối để mà có thể đáp ứng cái nhu cầu tâm linh mà hàng đám đông lang thang bất vượng không người chăn dắt đang đến. Trong khi đó thì đa số các vị giám mục với các vị linh mục khác đi ngủ nhằm phòng máy lạnh mất hơn. Nói ra thì bảo là chúng tôi nói xấu các ngài, nhưng mà giật điên cả người lên. Cứ cái đà như thế này nữa mà càng ngày càng mất đi những vị mục tử theo cái kiểu mà Đức cha Ngô Quang Kiệt, mà mất đi những con người như vậy thì rồi giáo hội Việt Nam chúng ta sẽ đi về đâu? Những con người dám đứng thẳng mà nói với thế gian, mà chỉ rõ ra cho thế gian cái sai, mà lại không hề oán thù, không hề căm ghét, không hề muốn điều độc giữ cho ai cả. Những con người mà như Đức cha Kiệt trong cái mùa lũ lụt mà có thể lội nước đi với dân ở giữa những con hẻm ngập lụt nước của thành phố Hà Nội. Nên thưa anh chị em, thôi, ai sai, ai rơi vào cái tình trạng mà như bài đọc mà anh chị em nghe lúc ban nãy đó, là Jeremiah đó, khốn thay cho những mục tử làm cho đoàn chiên ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác đó. Thôi, nếu có ai rơi vào như thế, ta giận thì giận, nhưng mà một lúc thì phải quên thôi, để ta phải cố gắng cái khác, ở một cái nơi khác, ở một khía cạnh khác. Thôi thì tất cả chúng ta, anh chị em cũng nhắc nhở cho linh mục chúng tôi, cho nhà dòng chúng tôi đã mang danh là Chúa Cứu Thế thì cố gắng mà cứu thế, đừng có đi ngược lại với niềm kỳ vọng của mọi người. Rồi anh chị em cầu nguyện thêm, làm sao cho Hội Thánh Việt Nam chúng ta có nhiều vị mục tử, không cần giảng hay, nhưng mà là những vị mục tử lặn lội, đồng hành, đi với dân. Chúng tôi còn nhớ khi vừa mới chịu chức linh mục xong, chúng tôi có ra đến ngoài Bắc, đến giáo phận Lạng Sơn, chúng tôi gặp được Đức cha Dụ, Phạm Văn Dụ của giáo phận Lạng Sơn. Ngài nằm bẹp một chỗ chờ chết rồi. Nhưng mà hỏi lại thì cả cuộc đời của Ngài là một cuộc đời truyền giáo. Có khi là Ngài dắt chiếc xe đạp để mà đi truyền giáo với người dân tộc Hơ Mông, người Tày, người Nùng. Cái xe đạp của Ngài chẳng cần xích, chẳng cần líp, chẳng cần cái gì cả, chỉ có cái giò dĩa, cặp pedal. Là bởi vì lên dốc thì Ngài dắt, xuống dốc thì Ngài thả cho nó trôi xuống thôi. Nên chẳng cần gì hết, như là có loại cầm cái bộ thắng cho tốt. Thế thôi, có những lúc Ngài bảo đuối quá, dắt bộ lên không nổi, thì gặp một cái xe Minsker của những cái người dân tộc, thì bảo cho tôi bám vai được không? Bám vai, thế là leo được con dốc để lên đó. Có khi chỉ để sức dầu cho một bệnh nhân gần chết, có khi chỉ để rửa tội cho một em bé vừa chào đời, có khi chỉ để thăm một người dân tộc nghèo quá đang bị bệnh nan y chờ chết. Thưa anh chị em, ta tưởng những con người ấy như chìm đi vào mất ở trong quá khứ, chết đi là xong. Nhưng cái hạt giống của Ngài gieo lại thì một ngày nào đó sẽ trổ bông. Vậy thì anh chị em chúng ta cũng vậy. Anh chị em cũng được mời gọi làm các tông đồ. Chúng tôi cũng được mời gọi trở thành những người nối dài Chúa Cứu Thế. Chúng ta phải có tấm lòng của Chúa Giêsu. Chúng ta biết chạnh thương với anh chị em chung quanh. Một mặt chúng ta lên tiếng trước các bất công, nhưng mà một mặt khác chúng ta mở lòng ra để mà chia sẻ, để nâng đỡ những ai đang vất vưởng, những ai đang lầm than, những ai đang bị bỏ rơi tất cả. Chính vì thế lời cầu nguyện mà lát nữa chúng ta sẽ hát, lúc ban nãy chúng tôi đã tập với anh chị em, xin đốt lên trong con lửa tình yêu của Chúa, sẽ đốt lên trong con lửa tình yêu của Ngài. Chỉ có cái kiểu yêu của Ngài thì mới có thể có một sức mạnh để nâng đỡ, để đem lại hy vọng, ánh sáng và bình an. Chỉ có cái kiểu tình yêu với cái mức độ yêu của Ngài thì mới có thể thu hút được những đám đông, những con người tuyệt vọng tuôn đến với mình để đón nhận lấy sự sống. Xin mời anh chị em đứng lên. Chúng ta một lần nữa hát lên lời cầu nguyện ấy. Xin Chúa cho chúng ta cũng có được tấm lòng của Ngài, cho chúng ta biết yêu như Ngài đã yêu.
Xin đốt lên trong con lửa tình yêu Thiên Chúa, xin cháy bừng nơi con lửa tình yêu mọi người. Xin đốt lên trong con lửa tình yêu Thiên Chúa, xin cháy bừng nơi con lửa tình yêu mọi